3 tuần lễ nữa thì chúng ta sẽ đến ngày lễ Phục sinh. Năm nay lễ Phục sinh đến sớm vào cuối tháng 3. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta lần trước chúng ta học sách Tin Lành Mát cũng lâu rồi, cũng một vài tháng rồi, vì chúng ta có lễ rồi chúng ta học xong sách Daniel nữa. Thì là cái đoạn 14. Đoạn 14 nói đến cái bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đồ, với lại Chúa bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Hôm nay chúng ta sẽ đến cái đoạn 15 và hết tới lễ Phục sinh là chúng ta hết luôn cái đoạn 16. Cảm ơn Chúa. Thì cái phần đầu của đoạn 15 bắt đầu trong cái sự thương khó của Chúa sẽ ra cái phiên tòa, mà cái đề tài hôm nay là phiên tòa có 102. Các bạn chị em có ai bao giờ được hay là bị ra tòa? Chắc thường thường nói là bị ra tòa thôi, không ai dám nói là được ra tòa đúng không? Chắc ít thôi quý vị ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không ra tòa là tốt rồi. Cảm ơn Chúa điều đó. Dẫu vậy thì chúng ta biết, không biết tòa án họ có mở ngày cuối tuần không? Thì thường ngày Chủ nhật, thứ bảy thì không có phải không? Cho nên những cái ngày thứ hai đến thứ sáu thì chúng ta biết tòa án ở khắp nơi trên thế giới, không riêng ở Hoa Kỳ, là đều mở cửa rộng hết và đều có nhiều cái phiên tòa để mà xét xử hết. Có đủ thứ cái vấn đề để xét xử cả, phải không? Rồi đa số thì những phiên tòa đó sẽ kết thúc với những cái giống như là cái bản án hay là những sự trừng phạt tùy theo cái phạm pháp của mình hay là tùy theo cái trường hợp, quý vị phải không? Và cũng rất là ít có những cái trường hợp mà thí dụ như là được một người bị cáo họ được tha thứ bởi gia đình, hay là thí dụ như là cách đây vài ngày, biết quý vị có xem tin tức không, thì có một minh tinh điện ảnh cũng khá nổi tiếng, ông 71 tuổi rồi, ông sống bên miền Đông nước Mỹ, thì cách đây vài ngày cái tin tức nói là ông bị một người đàn ông khác lái xe, ông minh tinh này lái mô tô, trong khi đi vô trong cái đường nhỏ thôi, thì một người lái xe quẹo trái đó, họ chạy SUV, họ quẹo trái thì không khéo đụng vào cái ông minh tinh điện ảnh này, thì cái ông minh tinh điện ảnh phải đem vào bệnh viện và chết ngay lập tức luôn. Cho nên thì ở trong cái tin tức nói là khi mà ra tòa đó, thì cái người con của ông minh tinh điện ảnh này đã tha thứ cho cái người đàn ông kia đã đụng ba của mình, vì không phải là cố ý. Cái người mà đụng người ta chết cũng bày tỏ lòng rất là đau lòng và đau buồn và xin lỗi gia đình này rất là nhiều. Cho nên thỉnh thoảng thôi có những cái trường hợp được ân xá hay được tha thứ, thưa các bạn chị em. Hôm nay chúng ta sẽ học chung với nhau một cái phiên tòa mà tôi dùng cái đề tài là phiên tòa có 102. Chúng ta mở ra trong Kinh Thánh, trong sách Tin Lành Mát đoạn 15 từ câu 1 đến câu số 20. Ở đây thưa các bạn chị em, Mát đoạn 15 từ câu 1 đến câu số 20. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã chối Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi rằng ngài rằng: "Ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời." Các thầy tế lễ cả cáo ngài nhiều điều. Phi-lát lại cha gạn ngài mà rằng: "Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu." Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả hễ đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin. Bấy giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng: "Các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn." Phi-lát lại cắt tiếng hỏi rằng: "Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa?" Chúng lại kêu lên rằng: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Song người này đã làm điều ác gì?" Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá." Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự giá. Lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ tròn cho ngài một cái áo điều và đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào ngài mà rằng: kính lại vua dân Giu-đa. Lại lấy cây gậy, cây sậy đánh đầu ngài, nhổ trên mặt ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lại. Khi họ đã nhạo cười ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Ở trong phần Kinh Thánh hôm nay, thưa các bạn chị em, chúng ta sẽ xem qua có ba cái, giống như là ba cái đoạn trường, ba cái đoạn trường mà Chúa Giê-xu phải trải qua ở đây. Mà chúng ta cần suy nghĩ đây, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cái điểm thứ nhất đó là chúng ta sẽ qua cái đoạn trường là Chúa yên lặng. Một người bị buộc tội sai lầm. Silence an innocent man falsely accused. Ở đây chúng ta để ý đó là cái trong Kinh Thánh đó, quyền được xét xử là một cái quyền tự do được chúng ta có ở Hoa Kỳ này, thưa các bạn chị em. Tất cả mọi người chúng ta đều có một cái đặc quyền nếu chúng ta là công dân Mỹ. Giống như cái câu chuyện kể lại là một anh chàng cowboy đã sống trong cái thời miền gọi là miền Tây hoang dã đó, ở Wild West đó. Anh bị bắt bỏ tù về cái tội là ăn cắp, ăn trộm những con ngựa. Thì lúc mà ra tòa đó, ông quan mới nói anh ta là anh bị buộc tội là trộm ngựa, cho nên bây giờ anh nhận tội như thế nào. Thì anh chàng cowboy này mới nói là not guilty, tôi không có tội. Thì bây giờ ông quan tòa mới nói là anh có một lựa chọn. Một đó là anh có thể bị xét xử một cái hội đồng bởi 3 vị thẩm phán, hoặc là anh sẽ bị xét xử bởi 12 người ở trong bộ thẩm đoàn, mà những người này là cùng lứa với anh, your peers. Thì anh cowboy này mới không có hiểu cái chữ peers có nghĩa là gì, mới hỏi là cái chữ cùng lứa có nghĩa là gì. Thì quan trọng mới nói cùng lứa là cái những người bình thường giống như ngươi như vậy đó, giống như anh như vậy đó. Thì cái anh cowboy này mới suy gẫm một vài phút, anh mới nói vậy thôi, tôi muốn ba quan tòa xét xử cho tôi, bởi vì tôi không muốn 12 cái thằng chọn cướp người kia xét xử tôi. Thưa các bạn chị em, ở đây chúng ta đọc phần Kinh Thánh đây đó, Chúa Giê-xu bị tra xét một cách không có công bằng ở đây. Trong Kinh Thánh rất là rõ ràng, kể cả Phi-lát cũng không thấy Chúa Giê-xu không có tội gì cả. Chúng ta thấy cái giai đoạn mà Chúa phải, trước hết là Chúa phải bị đưa đến cho bị xét xử cho người Do Thái, trong người Do Thái ở đây, và rồi xong mới đưa đến cho người La Mã là ông Phi-lát. Và trong những cái câu cuối của sách Tin Lành Mát, chúng ta để ý là Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn Gethsemane, rồi họ mới dẫn Chúa đến chỗ ông Ca-i-phê là ông thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nghiên cứu thì chúng ta biết đó, những cái người Do Thái duy nhất được phép họ có thể sở hữu vũ khí một cách hợp pháp, mà gọi là cảnh sát đền thờ đó, Temple Police. Thì đây là những người mà đến đã giống như được cùng với lại lính La Mã đến để mà bắt Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane ở đây. Và họ đã đem Chúa đến nhà ông Ca-i-phê là thầy tế lễ thượng phẩm, giống như là một cái đồn cảnh sát vậy đó. Thì bởi vì ở đó có những cái doanh trại cũng như là có những cái phòng giam. Và lúc này là cái lối này nửa đêm rồi, lúc nửa đêm rồi, và có lẽ Chúa Giê-xu đã bị giam giữ trong một cái phòng giam nào đó. Bởi vì những nhà khảo cổ học đó, họ đã tìm ra những cái tàn tích của cái cơ sở đó, mà có một cái bể chứa nước là một cái nơi mà các tù nhân bị bắt để ở gần chỗ đó, mà người ta diễn tả một cách rất là tối tăm và rất là cô đơn ở đây. Và trong Kinh Thánh thì chúng ta đọc, chúng ta biết đó, tin tức đi khắp các thành luôn để kêu gọi. Có 23 thành viên của người Do Thái gọi là Jewish Sanhedrin, thì họ được triệu tập đến một cái cách gọi là bất hợp pháp đó, tại vì họ xử án Chúa vào ban đêm là bất hợp pháp, là không có đúng luật ở đây, thưa các bạn anh chị em. Và họ tìm những cái nhân chứng là những người mà họ nói là họ đã nghe Chúa Giêsu nói là Chúa sẽ đập phá đền thờ này trong 3 ngày. Chúa nói sẽ đập phá, và Chúa có phán cái điều đó, nhưng mà Chúa nói cái ý nghĩa khác. Trong 3 ngày rồi Chúa sẽ dựng lên. Cho nên chúng ta thấy họ đưa những cái người gọi là chứng dối đến. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là chúng ta đọc đó là Chúa không có bào chữa, Chúa không nói gì cả. Dường như là chỉ có Phi-lát hỏi là ngươi có phải là vua dân Giu-đa không, thì Chúa chỉ nói là chính ngươi nói như vậy, vậy thôi. Và từ đó Chúa im lặng luôn, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sáng sớm hôm sau họ mới đưa đến ông Phi-lát, phải không? Rồi vì vậy người Do Thái mới nói người này tự xưng là vua, và đây là cái tội phản quốc. Tội phản quốc thì là thống đốc sẽ phải xử cái người này. Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu, rõ ràng là Chúa trả lời là ngươi nói như vậy có phải là vua dân Giu-đa không? Nhưng mà rồi thì người Do Thái đó đưa ra, chúng ta đọc bốn sách Tin Lành đó chúng ta biết đó, là họ tung tin ra tất cả những cái loại cáo buộc chống lại Chúa. Nhưng mà khi đối mặt với họ thì Chúa không có nói một lời nào, thưa các bạn chị em. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây Chúa Giê-xu đã không nói một lời nào cả. Ngài đã không có cố gắng tự bảo vệ mình hay là bào chữa cho mình. Điều này ứng nghiệm với tiên tri Ê-sai 53 câu 7 nói như thế này: người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Đúng như là lời tiên tri đã nói, thưa các bạn anh chị em. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta nghiên cứu đó về vấn đề người ta hớt lông con chiên á, chúng ta sẽ thấy ở đây, thưa các bạn anh chị em, nó đến là một cái sự ô nhục. Lông chiên xem như là gọi là lông hay lên, đó là cái sự vinh quang của nó. Mà khi mà hớt lông ra đó, chúng ta thấy là có nghĩa là bị trần trụi một cách ô nhục, một cách sỉ nhục như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Có một vị mục sư đã từng đi qua cái xứ gọi là New Zealand, Tân Tây Lan, Việt Nam tiếng Việt mình là Tân Tây Lan đó, và ông đã đến cái trại chăn cừu đây, và chính ông cũng đứng xem cái cách của họ để mà giống như là lột lông chiên như thế nào để làm len, làm lông, làm mền, làm gói, làm gì đó. Thì cái người mà cắt lông chiên đó là phải kéo con chiên lại, hai cái chân trước đầu đó, và phải đè vào dưới hai bên chân đó, rồi bắt đầu từ từ mới xén, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi đó, ông mục sư này mới để ý cái mặt của con chiên đó, nhìn vào cái mặt con chiên nhìn thấy rất là tội nghiệp, im lặng không nói gì cả, một cách rất là buồn bã ở đây. Và khi ông nhìn như vậy đó thì ông mới nói như thế này: tôi đã run rẩy một lúc khi tôi nhận ra đây là bức tranh mà cách Chúa Giê-xu đối mặt với sự xấu hổ và sỉ nhục của Ngài mà không nói ra một lời nào. Tất cả chúng ta đều biết, tất cả các nhà thần học, tất cả mọi người đều đồng ý rằng là Chúa Giê-xu không đã bị xét xử một cách không có công bằng, thưa các ông bà anh chị em. Mà chúng ta biết trên thực tế đó, xứ Do Thái năm 1948 họ đã được lập quốc trở lại, thì một trong những điều mà họ làm đó là họ lập lại một cái tòa án tối cao, và cái ông chủ tịch đầu tiên tên là Moira đó là bắt đầu mở là những cái phiên tòa ở trong lịch sử luôn. Và một trong những phiên tòa đó là xử lại Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cái ông trong tòa án phán quyết rằng là họ không có bất kỳ một cái thẩm quyền nào đối với cái vấn đề này cả, cho nên họ chỉ đưa ra, nhiều người đưa ra như vậy thôi. Cho nên nhưng mà chúng ta chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại, chúng ta xử thử coi xử Chúa Giêsu như thế nào, thưa các ông anh chị em. Đó là cái điểm đầu tiên đó, là Chúa Giêsu đến tòa án. Đây là một cái phiên tòa đúng là có một công hai. Thường thường những người mà bị cáo đó thì luôn luôn hoặc là có tiền thì cũng mướn luật sư để biện hộ cho mình. Có nhiều người không có tiền thì họ ráng cố gắng tự biện hộ, phải không? Và đa số ít có ai mà không biện hộ cả, phải không? Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu là yên lặng luôn, không cần biện hộ gì, thưa các ông bà anh chị em. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa yêu thương nhân loại và Chúa sẵn sàng để thế chỗ cho một tội nhân được ân xá ở đây. Cái điểm thứ nhì là thế chỗ, substitute, a guilty man versus the accused, là Chúa thế chỗ cho một tội nhân đã được ân xá ở đây. Lúc bây giờ chúng ta trong cái ông Phi-lát đó, chúng ta đọc Kinh Thánh và ba sách Tin Lành khác đó, chúng ta để ý đó là ông Phi-lát ông rất là muốn tha ra Chúa Giê-xu, bởi vì ông không thấy Chúa Giê-xu có tội gì cả. Người ta cho vu cáo Chúa đủ thứ hết, nhưng mà đối với ông biết là ông biết rõ là Chúa Giê-xu không có tội, ông tìm cách để mà tha Chúa Giê-xu. Cho nên ông trong cái phong tục đó thì quan thống đốc có thể tha một cái người tội nhân ở đây. Cho nên ông hỏi liền à, muốn tha vua nhân Giu-đa các ngươi không? Nhưng mà những người Do Thái ở trong Kinh Thánh nói là những thầy tế lễ họ đã trà trộn chung đám đông và họ đã khiêu khích đám đông để đòi đòi Chúa bị đóng đinh thập tự giá. Họ la to tiếng lên, có thể là họ không, trong đây không có nói là ô tha Ba-ra-ba đi, chỉ nói là đóng đinh thập tự giá, nhưng mà chắc chắn là chúng ta biết là họ nói hãy tha Ba-ra-ba. Và rồi Phi-lát nó hỏi còn Chúa Giê-xu đây sao, là người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa đây đó, tại sao? Tất cả điều ta lớn là hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Chỗ này nói là hãy đóng đinh nó trên thập tự giá, nó thưa các ông anh chị. Chắc chắn trong chúng ta không ai thích Ba-ra-ba cả, quý vị phải không? Khi mình đọc câu chuyện chúng ta không thích Ba-ra-ba phải không, thưa các ông anh chị em? Có lẽ chúng ta rất là tức giận về anh chàng này phải không? Một người kẻ giết người, một cái đám của ông trong Kinh Thánh nó rõ ràng họ loạn lên và họ đã phạm tội giết người mới bị ở tù phải không quý vị? Một kẻ giết người nhưng mà đã được thoát chết. Tất cả chúng ta đều muốn đám đông sẽ hô to rằng là hãy thả Chúa Giê-xu ra, hãy thả Chúa Giê-xu ra, đóng đinh Ba-ra-ba đi, phải không? Tại vì Ba-ra-ba là đáng để bị đóng đinh bởi vì có tội rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em, mà Chúa Giê-xu là người vô tội, thưa các ông bà anh chị em. Ba-ra-ba là một kẻ giết người và đã được tuyên bố vô tội bởi vì Chúa Giê-xu đã thay cái chỗ đó, hay là thế cái chỗ đó cho ông ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta nhìn thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta, mỗi người chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em, và chúng ta phải nhận ra mỗi chúng ta đều là Ba-ra-ba. Mỗi chúng ta đều là Ba-ra-ba. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, vì mọi người đều đã phạm tội, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một người nào công bình, giấu một người cũng không. Chúng ta là những tội nhân, nhưng mà chúng ta được tự do, được phóng thích, được ân xá. Được ân xá, cái chữ ân, tôi thích cái chữ ân xá là như vậy. Ân xá, được chúng ta được, cái chữ ân nói đến cái ân sủng của Chúa. Chúng ta được tha thứ bởi ân sủng của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa quý vị. Ông Steve Tye, ông đã viết một cái bài hát có cái tựa đề là Tôi là Ba-ra-ba. Ở trong bài hát nói như thế này: một người có tội, một người bất đồng chính kiến, một kẻ giết người không ăn năn. Đối với tất cả những tội ác ghê tởm của tôi bị kết án, không có lễ vật nào có thể trả nợ cho tôi, không có của lễ hy sinh hoặc là giả vờ hối tiếc. Một điểm đến địa ngục là kết thúc của tôi, ai sẽ chọn thay thế vị trí của tôi? Tôi là Ba-ra-ba. Rồi tiếp tục nữa là tôi đã được định sẵn cho một cái cây, là nói đến thầy cây thập tự giá đó. Nhưng tôi đã được Đức Chúa Trời tha thứ, Đấng đã chết thế cho tôi, vì huyết của Ngài đổ trên thập tự giá của tôi và mua chuộc sự tự do của tôi. Bây giờ tôi sống dưới bóng dáng của thập tự giá. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, giống như Ba-ra-ba, tất cả chúng ta đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Chúng ta thấy, chúng ta quay lại trong cái thời Cựu Ước đó, 10 điều răn đó, thưa các ông bà anh chị em, không ai có thể giữ 10 điều răn luật pháp của Chúa một cách hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có tội như Ba-ra-ba, như lời Chúa dạy. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa, Chúa đã thế cái chỗ đó, thay vì chúng ta bị trừng phạt, nhưng mà Chúa đã trừng phạt, chịu trừng phạt chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều Chúa dạy. Ba-ra-ba đáng chết, chúng ta đáng chết, nhưng Chúa Giê-xu đã trở thành cái người thay thế, thay chỗ cho anh ta, thay chỗ cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta không cần phải hiểu Kinh Thánh, hiểu cái chữ thay chỗ là gì. Giống như chúng ta, giống như một cái đội bóng chơi, thì có những cầu thủ chơi gọi là cầu thủ chính á, thí dụ như basketball đi, bóng rổ đi, thì có 5, 7, 6 cầu thủ chính ra chơi thường luôn. Rồi có những cái cầu thủ dự bị, ngồi trong dự bị phải không? Mỗi lần mà cần phải thay thế người bị đồng đội của mình bị thương hay là mình thắng nhiều quá không có sợ thua nữa, hoặc là một cái người nào đó chơi nó không hay quá thì họ sẽ kêu một cái người khác thay thế, phải không? Cái chữ thay thế là như vậy đó, là chơi dùm cho người bạn của mình. Thưa các ông bà anh chị em cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em, Chúa đã thay thế chúng ta có thể ngồi ở trong cái ghế ân sủng mà Chúa đã dành cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa phải đi ra để mà chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, cũng như chết thế cho Baraba ngày xưa. Thưa các ông bà anh chị em, và đó là lời của Chúa dạy chúng ta ở đây. Trước khi Chúa Giêsu đến thập tự giá đó, Ngài đã phải đối mặt với sự tra tấn. Có thể nếu mà chúng ta nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ biết được là cái sự tra tấn của người Do Thái lúc bấy giờ với người La Mã đó không thể nào mà tưởng tượng. Thưa các ông bà anh chị em, không thể nào tưởng tượng được. Một cái đội ngũ ít nhất là đầu tiên là gồm 3 người lính, họ thực hiện những cái cú đấm như nó gọi là cái cú đánh mà gọi là flogging á. Để tôi nhìn cái hình ảnh này ở đây, thưa các ông bà anh chị em, chút xíu chúng ta cái hình ảnh đây, chúng ta thấy là Chúa bị đánh rất là đau thương, nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy anh vốn anh em giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chân chiên và giám mục của linh hồn mình, bởi vì Chúa thay thế chỗ mình rồi. Cho nên cái điểm thứ ba đó là Chúa chịu đau đớn thay vì chúng ta chịu đau đớn, thay vì Baraba chịu đau đớn. Thưa các bạn chị em, một người mạnh mẽ đã bị dùng hình một cách rất là xấu hổ ở đây, thì nếu mà nghiên cứu chúng ta sẽ thấy là cái lính La Mã họ có 3 người, đầu tiên họ đánh dùng những cái hình ảnh cái người mà bị gọi là tuyên án đó, những kẻ giết người như thế nào đó, họ sẽ bị cột lại cái cây vòng tròn như vậy đó. Rồi những cái chúng ta để ý đây, những cái dây này nè, dây da này đó, và những cái đầu da này là những cái gai nhọn, những cái giáo, những cái gì mà nó nhọn hay là đá nhọn đó, là đập vào người của cái người bị tuyên án tội đó, đập từ trên xuống dưới luôn. Thưa các ông bạn chị em, ở đây quý vị coi, ở đây có ai coi phim The Passion of the Christ không? Thật ra tôi xem chút xíu tôi không dám coi, tại tôi sợ máu lắm. Sanh ra hai đứa con đứa nào cũng sợ máu luôn, giống như chàng. Dạ, tại tôi sợ nhìn máu nhiều quá, tôi hình như tôi dễ bị chóng mặt, bị xỉu lắm. Cho nên tôi xem cái hình đó. Nhưng mà thưa các bạn chị em, người ta nói cái đó chưa bằng một góc. Đúng như cái nghĩa mà bị đánh. Thưa các bạn chị em, họ dùng, họ đánh ban đầu, họ đánh nha. Đánh đến nỗi mà ban đầu những cái vết này nó sẽ bị xước, bị đau thương chảy máu, nhưng mà họ đánh đến nỗi mà ở trong luôn á, da ở trong nó vô cái mạch máu trong nó phun máu ra luôn. Thưa các ông bạn chị em, nếu mà chúng ta nghiên cứu rõ là như vậy, thưa các ông bạn chị em, thì đó họ thấy họ rất là dã man. Và đối với người La Mã, những người mà đã bị tội mà phản quốc hay là giết người hay gì đó là họ đành lập như vậy. Thì bây giờ nó cũng sẽ đóng lên Chúa Giêsu chúng ta chịu như vậy. Thưa các ông bà anh chị em, sau khi bị đánh đập rồi, Chúa Giêsu được đưa vào một cái phòng ở bên trong á, pháo đài trong đây nói rõ ràng nè, là nơi cả một đội lính La Mã và tiếp tục tra tấn Ngài trong cái sự nhạo báng, hoặc là một chiếc áo tròn màu tím trong Kinh Thánh này chúng ta đọc ở đó của Ngài được xoắn vương miện, rồi họ làm cái máu bằng gai để trên đầu của Chúa, rồi họ xoắn xuống cái đầu của Chúa, họ xoắn cái gai nhọn xuống đầu của Chúa. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta cũng để ý đó, là máu của Chúa, máu huyết của Chúa từ trên đầu rơi xuống. Thưa các bạn chị em, đúng như là lời Kinh Thánh nói. Thưa quý vị, lời Kinh Thánh nói như thế này, tôi viết trong cái đầu tiên là các bạn hiểu đến đó, câu đầu tiên ở trong 52 đoạn câu 14 trong Ê-sai đó: nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên về người, mặt mày người tiều tụy hơn bất cứ người nào khác, hình dáng người không giống như con loài người, đánh đập người ta không nhìn ra luôn. Thưa các bạn chị em, và ở trong Ê-sai 53 nói rất đúng, khi chúng ta dự tiệc thánh mà tôi thường lấy cái phần Kinh Thánh Ê-sai 53 nói như thế nào: người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta chẳng che mặt, chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Bởi vì cái hình ảnh của Chúa bị đánh đập rất là kinh khủng. Thưa các bạn chị em, và đúng như là cái cách hình phạt của người La Mã ngày xưa đó. Thưa các bạn chị em, và có một cái bài thơ nói về sự đau khổ của Chúa Giêsu của ông J.S. Bach, mà cái thánh ca của chúng ta lâu lắm rồi không có hát, mà nghe cả thánh ca trong của thánh ca Bắc Mỹ chúng ta không có, mình thánh ca Việt Nam có, cái tựa đề là Thánh Thủ đó. Ở đây nếu mà là tín đồ lâu năm chúng ta biết cái bài thánh ca thánh thủ đó, thưa các ông, mà trong đó nói là đầu Chúa tôi sao trong gục nghiêng vì đảng ác nhân mỉa mai đội máu gai cho vua thượng thiên, thê thảm đớn đau đắng cay, đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi tha chỗ ác nhân đảm đương, vì cớ tôi phạm luật trời nên Chúa chết thai thảm thương. Thưa các bạn chị em, đó là Chúa chịu, thưa quý vị. Cho nên thưa các bạn chị em, Chúa đã bị tuyên án một cách không công bằng, bởi vì Chúa là đấng vô tội. Nhưng mà bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa phải chết thai cho chúng ta trên thập tự giá, cho nhân loại, cho mọi chúng ta ở đây, cho nên Chúa chỉ im lặng trước khi cái tòa án. Đây là tòa án có 102, đúng là như vậy. Người bị cáo vô tội nhưng mà là im lặng. Người bị tội đáng lẽ bị hình phạt nhưng mà được ân xá, là bởi vì Chúa đã thay thế cho Barabbas cũng như thay thế cho mọi chúng ta. Và rồi Chúa phải chịu đau thương thay vì nhân loại, thay vì mọi chúng ta. Đây thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa trong Matthew đoạn 27 câu 22 nói như thế này: vậy ta sẽ làm gì với Chúa Giêsu được gọi là đấng Christ? Philát hỏi ở trong Matthew, bây giờ ta sẽ làm gì với Chúa Giêsu được gọi là đấng Christ? Bây giờ chúng ta thử xét xử Chúa Giêsu trở lại nha. Bây giờ tất cả chúng ta là trong bộ thẩm đoàn. Thí dụ như vậy, chúng ta tưởng tượng tất cả chúng ta là trong bộ thẩm đoàn ở đây. Và chúng ta chỉ có 4 cái lựa chọn thôi. 4 cái lựa chọn. Thứ nhất, có phải Chúa Giêsu là kẻ nói dối không? Chúa Giêsu rõ ràng tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Ngài biết Ngài không phải là Đức Chúa Trời, điều đó làm cho Ngài không là gì ngoài một kẻ lừa dối tội lỗi, quý vị phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh, thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa nói rất rõ ràng ở đây quý vị. Chúa là lẽ thật, Chúa là chân thật. Nếu Ngài là kẻ nói dối, Ngài sẽ đạt được điều gì? Chúa đã có gì lợi cho Chúa? Ngài chết không sở hữu một cái gì ngoài quần áo ở trên lưng hay hình trên người của Ngài mà thôi. Và khi cái đối mặt với cái sự có thể bảo vệ hay tự vệ cho mình đó, thì Chúa Giêsu đã im lặng. Chúa Giêsu đã im lặng. Cho nên thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Và những người Pharisee ngày xưa là những người đạo đức giả, là những người mà dạy lời Chúa mà không có làm theo lời Chúa. Nhưng mà chính Chúa đã dạy cho họ và dạy cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên khi chúng ta biết chắc rằng suy nghĩ, có suy nghĩ giống như ngày xưa không? Giống như những ngày xưa là nói cho Chúa là kẻ nói dối không? Thứ nhì, có phải Chúa Giêsu là người mất trí không? Có phải Chúa Giêsu là người mất trí không? Lựa chọn thứ nhì, Ngài đã đưa ra những cái tuyên bố có thể mình nói nó là thái quá và trở thành giống như là việc về cái việc là Chúa là Đức Chúa Trời nữa. Và nếu Ngài tin rằng, bởi vì khi mà Chúa nói Chúa là con của Đức Chúa Trời, thì đối với người Do Thái đây là phạm thượng, thưa các bạn chị em. Nhưng mà đó là cái lẽ thật, bởi vì chính Chúa là con Đức Chúa Trời và chính Chúa là Đức Chúa Trời, thưa các bạn chị em. Cho nên có phải Chúa Giêsu là cái người mình có thể suy nghĩ là ích kỷ, tự lừa dối mình trong lịch sử không, thưa các ông bà anh chị em? Có rất nhiều người ảo tưởng về cái sự vĩ đại, và hầu hết các cái những cái người tâm lý đó đều có ích nhất là họ làm cái điều gì đó, tất cả con người chúng ta đa số làm cái gì đó nó có ích lợi cho chúng ta, suy nghĩ đến ích lợi cho chúng ta trước, thường là như vậy, con người chúng ta là như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm như vậy. Chúa Giêsu là vì yêu thương nhân loại, Chúa đã bằng lòng đến thế gian để chịu chết cho nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Và chính Chúa đến và Chúa đã tuyên bố rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, con của Đấng Chí Cao, nghĩa rằng là Ngài là Đức Chúa Trời. Và đối với người thế gian ngày xưa thì cho Chúa là người mất trí. Cái điểm thứ ba, Chúa Giêsu có phải là một huyền thoại hay là không? Was he a legend? Cái sự lựa chọn này không có, nếu mà thường không có được để ý lắm. Nhưng mà một số người vô thần đó, trong cái nền văn hóa hậu hiện đại như chúng ta trong ngày hôm nay đó, thì họ cho rằng là Chúa Giêsu chỉ là một huyền thoại thôi. Chúa Giêsu là một người có đạo đức thôi, chứ không phải là Chúa, không phải là gì cả. Lý thuyết này nó đã nuôi nấng cả các em sinh viên đại học, nhất là những em sinh viên mới vào trong trường đó, là cho biết là Chúa Giêsu chỉ là một người có đạo đức giống như bao nhiêu người đạo đức khác, như Khổng Tử, như Phật Thích Ca, như Mohammed vậy thôi, chứ không có là cái gì cả, chỉ như một cái legend thôi chứ không có là gì đặc biệt đó, thưa các bạn chị em. Nhưng mà Chẳng hạn như cái người vô thần, ông Richard Dawkins đã chỉ ra trong cuốn sách của ông á, thì cái sách của ông để là The God Delusion ở đây, rằng có bốn sách phúc âm. Trong đó ông nói là bốn sách phúc âm là có nhiều cái sự khác biệt quá. Đó là họ không có đồng ý về các cái chi tiết ở trong đó. Và họ thấy cái chỗ này giải thích cũng cái câu chuyện đó mà nói một cái cách khác. Ở trong bốn sách Thánh Anh chúng ta phải biết là có những cái câu chuyện đó là cũng cùng một câu chuyện, nhưng mà họ giải thích một cách khác ở đây. Cho nên đối với họ là nó không có liên kết gì nha, không có gì cả thưa các ông bà chị em. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, bốn sách khúc âm, chúng ta biết là mỗi người đều có cái kinh nghiệm với Chúa Giêsu khác nhau. Và Chúa đã cho họ viết để mà bốn sách phúc âm, bởi vì trong mọi gọi là Tin Lành Cộng Quan là như vậy đó, là có nghĩa là tương trợ với nhau để làm cho cái câu chuyện Chúa Giêsu là một cái câu chuyện toàn hảo ở trong đây thưa các ông bà. Không có gì mà khác biệt nhau cả. Chỉ là cái lời văn nói khác nhau, hay là cái cách nói khác nhau. Với lại những Matthew, Mark, John và Luca, họ là có những cái độc giả khác nhau. Cho nên Chúa đã hướng dẫn họ viết những sách phúc âm đó nó đúng như là cái câu chuyện Chúa Giêsu một cách hoàn hảo, khi chúng ta họp lại tất cả những câu chuyện của Chúa Giêsu thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nếu mà những người theo Chúa Giêsu, nếu mà những người theo Chúa Giêsu như các môn đồ đó bịa đặt những câu chuyện như vậy đó, thì thật ra cái sự lừa dối được thúc đẩy bởi cái lòng tham vọng hay là cái gì đó của họ. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, tất cả những người môn đồ của Chúa trong đây đều bị tụng đạo cả. Tất cả đều sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa. Chết không có gì cả, nhưng mà sẵn sàng để chết vì danh Chúa thưa các bạn chị em. Họ không có lợi ích, lợi nhuận gì cho họ cả, nhưng mà bởi vì danh Chúa, bởi vì biết ơn Chúa, và họ sẵn sàng chết vì Chúa thưa các bạn chị em. Và cái lựa chọn cuối cùng, có phải Chúa Giêsu là Chúa không? Đây là cái lựa chọn duy nhất khác là Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã tuyên bố chính Ngài là ai. Ngài là Con một của Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời thưa các ông bà anh chị em. Ngài đã được tồn tại trước khi Abraham sinh ra. Ngài là Alpha và Omega, như Kinh Thánh ta nói, là đấng khởi đầu và đấng sau cùng, và đấng đã sống, đang sống, hằng sống mãi mãi, đời đời thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bây giờ chúng ta có cái sự lựa chọn ở đây thưa các ông bà anh chị em, bốn sự lựa chọn, và chúng ta chỉ có chọn một lựa chọn thôi. Chúng ta lựa chọn điều gì ở đây thưa quý vị? Chúng ta hãy cẩn thận xin Chúa giúp cho chúng ta có cái phán quyết định một cách rõ ràng, một cách minh bạch như lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Tất cả chúng ta đây đa số đều tin Chúa hết, và chúng ta biết chắc chắn chúng ta lựa chọn cái lựa chọn thứ tư rồi. Có Chúa Giêsu của chúng ta là Chúa, là đấng đã sẵn sàng im lặng, không binh vực chính mình để mang hết tất cả những cái tội lỗi của chúng ta gánh trên người, gánh trên thập tự giá vì chúng ta. Trước khi Chúa chết trên thập tự giá, thưa quý vị, tuần sau chúng ta sẽ suy gẫm đến thập tự giá, thì Chúa bị ta tra tấn rất là tàn nhẫn. Quý vị về nhà đọc lại từng câu Kinh Thánh này, thì chúng ta sẽ thấy Chúa đau thương như thế nào đối với chúng ta, bởi vì chúng ta thưa các ông bà anh chị. Mục sư tiến sĩ A.B. Simpson là người sáng lập ra hội CMA. Ông nói có một cái bài hát cũng cổ xưa của ông, có một câu nói như thế này: bạn sẽ làm gì với Chúa Giêsu? Và cái điệp khúc nói là: bạn sẽ làm gì với Chúa Giêsu? Trung lập thì bạn không thể, neutral you can. Một ngày nào đó trái tim bạn sẽ cầu xin: Ngài sẽ làm gì với tôi? Ngài sẽ làm gì với tôi? Và thưa các bạn chị em, cái điều quan trọng đó là không phải bây giờ chúng ta đứng xét xử Chúa Giêsu đâu. Một ngày nào đó trong Kinh Thánh nói Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón xét cả thế gian, đón xét cả thế gian thưa các ông bạn chị. Chính Chúa Giêsu là thẩm phán tối cao, có 102 sẽ đến thế gian này để đón xét tất cả mọi người trên thế gian này. Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng mình.